Bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu khái quát về bối cảnh lịch sử của thời Cựu Ước. Ta thử xem coi thời Cựu Ước thì cái bối cảnh lịch sử nó như thế nào, các cái nền văn minh, rồi vấn đề chính trị, xã hội, tôn giáo, giai đoạn đó nó ra sao. Ta có một cái nhìn khái quát một chút. Trước hết, ta nhìn về các cái nền văn minh lớn của vùng Trung Đông, hay còn gọi là vùng Tây Á. Vào khoảng năm 3000 trước công nguyên, trước Chúa Giêsu Giáng sinh 3000 năm đó, thì ở Ai Cập, ta thấy rằng nơi đây đã có một dân tộc rộng lớn. Và đúng ra thì Ai Cập đã trở thành một dân tộc quan trọng ở vùng thung lũng sông Nin, nằm ở phía nam. Và triều đại vua Pharaoh đã trị vì dân tộc này. Chúng ta biết khi nói đến nền văn minh của Ai Cập đó, thì nói đến các Pharaoh gắn liền các triều đại của các vị vua với cái danh xưng của đất nước này. Các Pharaoh khi thì cư ngụ ở miền Bắc, lúc thì cư ngụ ở miền Nam. Và chúng ta khi mà làm một cái nối kết với lại lịch sử dân Chúa, lúc Israel ra khỏi Ai Cập thì có lẽ diễn ra vào thời của Pharaoh thứ 19, tức là vào khoảng năm 1250 trước công nguyên, thời đại của Pharaoh thứ 19. Và ở trên vùng cao nguyên Tiểu Á ở phía Bắc thì có dân tộc Hittite và phát triển rất là thịnh đạt. Cái thời đại hưng thịnh của họ kéo dài khoảng 1500 năm đến thời của Thánh Kinh, tức cái thời mà chúng ta thấy xuất hiện ở trong Thánh Kinh xuất hiện đó, thì có lẽ cái dân tộc này đã biến mất rồi, không còn nữa. Miền Lưỡng Hà theo tiếng Hy Lạp ta gọi là miền Mesopotamos, nghĩa là Lưỡng Hà. Lưỡng là hai, Hà là con sông, nghĩa là giữa hai con sông, ta gọi là vùng Lưỡng Hà. Cái vùng này trải dài ở phía đông. Đây là một vùng đất phì nhiêu. Chúng ta biết nơi nào gần sông Lạch, nơi đó có phù sa, đất đai phì nhiêu, và thường thì dân cư chủ phú. Khi mà thương thuyền nó dễ qua lại và đất đai chủ phú thì dân cư tập trung đông đúc. Cho nên nhiều nền văn minh rực rỡ đã nối tiếp và xuất hiện cũng như thống trị tại cái vùng Lưỡng Hà này. Người ta tìm thấy ở phía nam có các dân tộc như là Sumer, Akkad, Babylon. Ở phía bắc thì có Assyria. Đây là lãnh thổ của đất nước Iraq ngày hôm nay. Xa hơn nữa về phía đông, thuộc nước Iran hiện nay đó, thì có sự hiện diện của người Mede và người Ba Tư. Thì chúng ta nói một vài cái địa danh, một vài cái dân tộc, để khi mà trong Kinh Thánh nhắc tới thì ta hiểu họ sống ở những cái vùng đất như thế nào và có cái niên đại khoảng bao nhiêu. Nhiều dân tộc khác ở phía Tây đến xâm chiếm miền Trung Đông, chẳng hạn như là Hy Lạp, vào khoảng năm 300 trước công nguyên thì cái cuộc tấn công của Hy Lạp vào Trung Đông, và sau đó thì đến quân của Roma tấn công vào vùng Trung Đông này vào khoảng năm 100 trước công nguyên. Lịch sử của các quốc gia gắn liền với những cái cuộc mở mang bờ cõi, gắn liền với những cái cuộc chiến tranh xâm lược, quốc gia nào cũng thế. Rồi các dân tộc tiến đến Trung Đông gây chiến tranh với nhau để mà chiếm lấy cái quyền sở hữu lãnh thổ, cái vùng đất màu mỡ. Họ giao tranh với nhau qua một hành lang chật hẹp nằm giữa Địa Trung Hải và sa mạc Ả Rập. Đây chính là nơi mà dân Israel cư ngụ. Họ giao tranh với nhau ngay chính nơi của mình cư ngụ. Thì chúng ta thấy cái sự tồn tại của mình nó khó khăn như thế nào. Do đó cuộc sống của dân Israel luôn luôn bị lệ thuộc vào các cường quốc lân bang. Các cường quốc ấy đã tấn công rất nhiều đến mọi phương diện của đời sống dân riêng của Chúa. Đôi khi dân Chúa phải liên minh với một số cường quốc để tham gia chiến tranh và bảo vệ sự tồn tại của dân tộc mình. Trên bình diện chính trị thì ta hiểu được điều này. Thế nhưng trong khi mà nói về lĩnh vực tôn giáo thì các ngôn sứ là những người lên tiếng bảo vệ một niềm tin độc thần và bảo vệ sự trung tín của giao ước. Cho nên nếu như chấp nhận một sự liên minh thì có nghĩa là đánh mất cái giao ước, sự trung tín với Giavê để Đức Chúa. Cho nên cái sự thành bại của dân không lệ thuộc vào việc liên minh với các quốc gia, mà chính là việc trung tín với Thiên Chúa hay không. Thì trước hết chúng ta nhìn qua một vài cái nét cái nền văn minh lớn ở vùng Trung Đông trong cái giai đoạn cựu ước. Rồi cái điểm thứ hai, ta nói đến vùng Canaan, ở đất Canaan, đất Chúa hứa. Canaan là tên gọi của một vùng đất và cũng là tên gọi của một nhóm cư dân. Xứ Canaan là toàn bộ lãnh thổ Palestine hiện nay. Đây là vùng đất mà Chúa hứa cho dân của Chúa. Chạy dọc theo bờ biển Địa Trung Hải là vùng đồng bằng ven biển, bị núi Carmel chắn ngang. Vùng trung tâm bao gồm các cao nguyên như là Galilee và các gò đồi như là Samari và Juda. Một bên là biển, vùng đồng bằng duyên hải, một bên là có đồi núi. Trải dài phía đông là vùng thung lũng sông Jordan. Con sông này bắt nguồn từ chân núi Hermon, cao 200 mét so với mặt nước biển. Nhưng đến biển hồ Tiberia, cách xa khoảng 15 km, thì nó sâu tới 212 mét so với mặt nước biển. Và khi con sông này đổ vào biển chết, thì độ sâu của nó là âm 392 mét. Chúng ta biết biển chết là một cái vùng biển mà không có một sinh vật nào sống được, bởi lẽ cái nồng độ muối nó quá cao. Và người ta bảo rằng không ai có thể chết đuối ở biển chết được. Và người ta có thể nằm bắt chân trước ngũ ở biển chết mà đọc sách, đi trên biển, nằm trên biển nó không chìm được, bởi vì cái lượng muối nó quá cao. Từ thế kỷ thứ 12, nhiều bộ lạc sinh sống ở đất Canaan. Ta đang nói ở đây là cái thời trước công nguyên đó. Thế kỷ 12 trước công nguyên thì ở tại Canaan có rất nhiều bộ lạc sinh sống. Vào khoảng năm 1000 thì các bộ lạc này quy tụ, lập nên vương quốc vua David Solomon. Thời đại phồn thịnh của dân tộc Israel là thời đại này, vương quốc của David Solomon. Và khi vua Solomon băng hà thì đất nước Israel bị phân chia thành hai miền, miền Nam và miền Bắc. Miền Nam là vương quốc Juda, có Jerusalem là thủ đô, và miền Bắc là vương quốc Israel, có Samari là thủ đô. Đất nước bị chia ra làm hai, cũng giống như Việt Nam của chúng ta lấy vĩ tuyến 17 làm chuẩn, chia ra hai vùng Nam Bắc. Vùng Bắc thì có Hà Nội, miền Nam thì có Sài Gòn. Đối với đất nước Israel thì miền Nam thì là vương quốc Juda, có thủ đô Jerusalem. Miền Bắc là vương quốc Israel, có Samari là thủ đô. Trong Kinh Thánh chúng ta cũng nhắc đến dân Philistine. Dân đó là dân nào vậy? Dân Philistine cũng đến và định cư ở phía nam của vùng Canaan, bờ Địa Trung Hải. Và khi mà người Hy Lạp đến đây xâm chiếm thì họ đã gọi vùng đất này là xứ sở của dân Philistine hay là xứ Palestine. Quân Philistine mà chính David khi còn là một cậu thiếu niên thì đã hạ được tướng Goliath. Và chính vì thế danh tính của David được lẫy lừng từ khi còn là một cậu thanh niên trẻ, đến độ mà khi David xung trận trở về thì các thiếu nữ ra nhảy múa hò la, David giết 10.000, còn Saul thì giết 1.000. Chính vì vậy ta thấy cái lòng ghen tương giữa Saul đối với người phò mã tương lai của mình là David, cái cuộc truy lùng gắt gao tìm cách để giết chết David vì lòng ghen tương của ông. Ta vừa nói trong cái vùng đất Canaan để hiểu qua một chút một số dân tộc sống ở đó vào thế kỷ 12 hoặc là 10 thế kỷ trước thời của Chúa Giêsu. Điểm thứ ba chúng ta lưu ý ở đây là sự ảnh hưởng của tư tưởng Trung Đông đối với dân tộc Israel. Israel chịu những ảnh hưởng nào về tư tưởng? Trong suốt hành trình lịch sử, dân tộc Israel thường xuyên tiếp xúc và giao lưu với các nền văn hóa của các dân tộc liên bang. Do đó, các luồng tư tưởng từ các dân tộc khác đã đi sâu vào suy nghĩ, cũng như trong đời sống và ngay cả lối hành đạo của Israel nữa. Vùng đất Ai Cập được nước sông Nin bồi đắp nguồn phù sa màu mỡ, khiến cho dân phát triển một cách rất là mạnh mẽ trên vùng đất phì nhiêu này. Và chúng ta biết khi mà sống ở một cái vùng đất nó phì nhiêu, dân chúng nó giàu có, thì cái tính khí của họ nó lạc quan. Ta lấy một cái ví dụ so sánh giữa dân miền Bắc và dân miền Nam đó. Miền Nam thì bắt đầu ruộng thì thẳng cánh cò bay, bên cạnh thì tôm cá, chỉ cần thả cái lưới xuống là kiếm mẻ cá lên là lai rai được rồi, không có sợ đói. Cho nên người dân miền Nam không có để dành, không có để chữ gì hết á. Bắt được con cá là ăn luôn, làm đồng xào đồng, ngày mai để ngày mai lo, cuộc sống nó thoải mái, hề hà, nói vậy thôi, không có gì lo lắng, quan trọng. Người Nam là hề hòa, thoải mái. Còn cái anh miền Bắc á, thì vì cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cái thứ hai, đất đai thì nó ít, mỗi nhà được vài sào bắc, đi ra mà cuốc một ngày thì nó hơi không hết ngày thì đã hết đất làm rồi, cho nên nó khó khăn, nó chắt bóp, ăn uống thì từng tí từng ly một, chưa kể vào đến miền Trung thì còn khổ hơn nữa, miền Trung đất đai thì nó ít, sỏi đá không à, rồi bị nguyên một cái dãy núi Trường Sơn nó chặn lại, và như vậy thì liên miên là sóng gió rồi mất mùa rồi đủ thứ. Dân cần cù, đi đến đâu là cố gắng, suốt đời, suốt năm, suốt tháng có mỗi một con cá thôi mà ăn hoài không hết. Đó, cá gỗ mà, đến đâu cho em tỉ được mắm chấm con cá được thôi là sống được rồi. Do cái vùng đất thì nó làm thành cái tính khí của con người. Cho nên ở vùng đất Ai Cập á, cái vùng sông Nin bồi đắp á, dân chúng nó sống rất là thoải mái, và như vậy thì người ta sống rất là lạc quan. Người Ai Cập sống ở một miền đầy ánh sáng, cho nên cái đời sống của họ có cái vẻ rất là thông thoáng, lạc quan và hạnh phúc trong quần ánh sáng mặt trời. Và họ coi đó như là một cái ân phúc mà họ được đón nhận. Đối với người Ai Cập thì Thái Dương như một vị thần, mặt trời như một vị thần cao cả, đã sinh ra chư thần và loài người thờ thần mặt trời. Trái lại với lại cái náo trạng của dân miền Lưỡng Hà nói chung, không sống với dân Ai Cập, không giống với dân Ai Cập. Cái dân vùng Lưỡng Hà thì bi quan. Ta đặt vấn đề tại sao vùng Lưỡng Hà là cái vùng mà cũng có thể là trù phú, tại sao như vậy? Họ bi quan bởi lẽ là dân cư ở đây sống ở vùng thung lũng. Mà thung lũng thì khi mà một cái cơn mưa lớn một cái ở trên cao đổ xuống là anh ta gặp hết. Vừa trồng hoa màu chưa kịp thu hoạch thì đã có thể ngập rồi. Cho nên là cái vùng này thường xuyên bị lụt lội, gây hại nặng nề. Cho nên họ phải đương đầu với cái khó khăn của thiên nhiên. Đã vậy lại phải đương đầu với những cuộc xâm lăng thường xuyên của các dân du mục từ vùng Ả Rập cũng như các cao nguyên của Iran. Vì vậy cho nên người dân Lưỡng Hà có tính khí bất thường, dễ nổi loạn. Và con người thì thường mang tâm trạng sợ hãi, như là các thần linh luôn luôn ngăm đe và giáng phạt trên họ. Chúng ta thấy khi mà họ phải đối diện với nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Ta nói ví dụ trong văn hóa Việt Nam của chúng ta đó, tức vào trong chùa chẳng hạn, thì ta thấy có bốn cái vị thần nữ, bốn vị thần nữ, đó là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Pháp Vân đó là thần mây, Pháp Vũ là thần mưa, Pháp Lôi là phật thần thần sấm. Pháp điện là thần thần sét, pháp điện là thần điện. Những cái thế lực của thiên nhiên thì biến thành thần và họ sợ hãi, coi rằng đó là cái vị thần có thể chi phối, có thể tiêu diệt họ. Đấy cũng là cái não trạng chung mà chúng ta thấy ở trong cái vùng Lưỡng Hà. Các tác giả thánh kinh đã dùng danh xưng của các tôn giáo lân cận để gọi tên Thiên Chúa của mình. Từ tên của thần En là vị thần mang hình hài của con bò mộng, thì tác giả dùng cái tên đó trong thánh kinh đó gọi Thiên Chúa, gọi trạch đi, thay vì gọi thần En thì gọi là Elohim. Elohim. Các lãnh vực thiên nhiên được thần hóa, như chúng ta nói ở Việt Nam chúng ta đó, pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện đó, thì ở vùng Canaan cũng thấp thoáng xuất hiện những vị thần là những cái thế lực của thiên nhiên. Cho nên sau này khi chúng ta thấy là Sáng Thế Ký đó, khi mà trình bày Thiên Chúa là đấng tạo ra thế giới này trong vòng 6 ngày để trả lời cho những người sống cái niềm tin vào những cái vị thần như là các thế lực của thiên nhiên, những điều đó không phải là thần thánh gì cả, thụ tạo, Thiên Chúa tạo nên mà thôi. Chẳng hạn như Thánh Vịnh 67 câu 5 diễn tả Thiên Chúa đi trên mây, giống như tên gọi của vị thần Ba An, thần mưa, thần bão hoặc là thần cưỡi mây. Rồi vương quốc Samari của Israel còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng tôn giáo có nền phượng tự đề cao tính dục. Chúng ta biết ngày hôm nay cũng thế, có rất nhiều nơi người ta thờ cái bộ phận sinh sản và coi đó như là một cái vị thần. Hàng năm người ta có đắp tượng, người ta rước cầu khẩn để sinh con, sinh cái, hay là xin chúc lành cho tình duyên, vân vân. Họ thờ các cái biểu tượng của sinh sản nhằm cầu xin cho sự sống được sinh sôi nảy nở, cầu xin cho đất đai phì nhiêu. Ở trong trình thuật tạo dựng, sách Sáng Thế cũng dùng nhiều cái hình ảnh miêu tả tổ chức vũ trụ theo quan niệm của người Babylon vào khoảng năm 1100 trước công nguyên. Chúng ta đọc Sáng Thế chương 1, chương 2 đó, thì có những cái nét mô tả theo cái nền văn hóa lúc bấy giờ, theo quan niệm văn hóa lúc bấy giờ. Tuy nhiên các tác giả thánh kinh cũng đã thanh lọc những cái yếu tố hoang đường và tiêu cực trong các tư tưởng của Trung Đông để diễn tả niềm tin của Israel đã được Thiên Chúa mặc khải. Dân Israel luôn luôn xác tín vào Thiên Chúa là chủ thể duy nhất. Dân Israel ý thức rằng Thiên Chúa tuyển chọn và kêu gọi họ tin thờ chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Họ đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa bằng một tình yêu và lòng tín thác. Các thần thoại Trung Đông cho biết con người đã thần hóa vũ trụ để tạo nên các thần linh, xây dựng các hình thức tế tự đòi buộc các thần linh phục vụ con người. Chúng ta để ý, thay vì con người phục vụ thần linh thì người ta làm nên các thần linh và bắt thần linh phục vụ con người. Đây là một cái nét ta gọi là thần giả đó. Thần giả. Israel cũng đã rơi vào cái tội này khi mà nói với Aharon, ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần để chúng tôi thờ. Thần họ có thể làm ra được. Sau đó họ đúc ra một vị thần bò. Thần bò đó, thần En. Và như vậy dân chúng xì sụp thờ lại bò vàng. Chúng ta hiểu được cái bối cảnh về văn hóa cũng như tín ngưỡng cái giai đoạn đó. Ngược lại, đối với tác giả Kinh Thánh thì Thiên Chúa tạo dựng và kêu gọi con người. Con người đáp trả bằng tình thương của Thiên Chúa và diễn tả tình yêu mến, tạ ơn đối với Thiên Chúa qua chính việc phụng tự. Rồi bây giờ ta nói đến cái giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc Israel, đi qua một vài cái thời kỳ, một vài cái mốc thời gian mà chúng ta cần có một cái khái niệm căn bản. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ của vương quốc David Salomon. Thời kỳ của vương quốc David Salomon vào khoảng năm 1000, vua David đánh chiếm Jerusalem và biến đây trở thành thủ đô của vương quốc. Sau khi mà đánh chiếm được Jerusalem thì ông David đã rời đô về đây và Jerusalem thực sự trở thành thủ phủ của quốc gia này. Con của David là Salomon sau khi lên kế vị vua cha thì đã tổ chức đời sống xã hội cũng như chính trị trong vương quốc này. Thiên Chúa hiện diện với dân của người nơi một lãnh thổ qua sự cai trị của một vị vua và qua một nền phụng tự tại đền thờ. Đây là khởi điểm của một nền văn chương thánh kinh. Dân Do Thái bắt đầu ghi lại các biến cố của quá khứ, cuộc giải phóng và xuất hành khỏi Ai Cập, tạo nên những kinh nghiệm nền tảng của dân Chúa để cho họ khám phá ra Thiên Chúa trước hết là đấng giải phóng, đấng cứu độ. Khi viết lại lịch sử các tổ phụ từ thời ông Abraham đến Isaac đến Jacob, thì dân Chúa cảm niệm một Thiên Chúa là đấng luôn luôn trung thành với lời hứa và Ngài thực hiện lời hứa của mình một cách sống động trong triều đại của vua David. Và khi diễn tả lại cuộc khởi nguyên của vũ trụ trong sáng thế ký, tác giả Thánh Kinh diễn tả một cách gián tiếp ý định cứu độ của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ cho dành riêng cho Israel. Như vậy thì chúng ta nhớ một cái khởi điểm vương quốc của David Solomon vào khoảng năm 1000 trước công nguyên. Rồi ta nói đến hai vương quốc phía Nam và phía Bắc. Phía Nam là Juda và phía Bắc là Israel. Vua Solomon băng hà vào năm 933 trước công nguyên. Vương quốc Israel chia thành hai miền. Miền Nam có vương quốc Juda với Jerusalem là thủ đô. Miền Bắc của vương quốc Israel là vương quốc Israel có Samari là thủ đô. Vương quốc Juda vẫn trung thành với triều đại của David. Juda tức là miền Nam đó, trung thành với triều đại của David. Vua thống nhất vương quốc và đứng ra làm đại diện cho toàn dân trước nhan Thiên Chúa. Các truyền thống từ thời của David và Solomon đã chung kết nên lịch sử thánh của vương quốc Juda. Các ngôn sứ như là Isaiah hay là Mica rao giảng sứ điệp tại vương quốc này. Trong khi mà miền Nam trung thành với Thiên Chúa, thì vương quốc miền Bắc Israel đó đoạn giao với lại vương triều David. Nhà vua ở đây không có vai trò quan trọng về phương diện tôn giáo. Và chính vị ngôn sứ ở đây như là Elia, Amos hay là Hose đóng cái vai trò quan trọng là quy tụ dân và gìn giữ đời sống đức tin của dân. Đức tin tôn giáo ở đây luôn bị đe dọa, bởi vì khi mà tiếp xúc tôn giáo với vùng Canaan, họ thờ các thần Ba-an, và như vậy thì tôn giáo dễ bị lai tạp. Tuy nhiên, các truyền thống từ thời vua David và Solomon cũng được đúc kết thành lịch sử phía Bắc. Nhiều bộ luật đã được hình thành ở phía Bắc được lấy lại tại Juda và trở thành nguồn tư liệu quý giá cho đệ nhị luật sau này. 721 thì Israel bị người Assyria tiêu diệt. Ở năm 587 thì Juda phải lưu đày sang Babylon. Ở đây là một vài cái niên biểu thì chúng ta để ý trong lịch sử thánh. Ta nói đến thời lưu đày Babylon, bắt đầu từ năm 587, Juda phải sống nửa thế kỷ lưu đày, cụ thể ở đây là 49 năm. Họ mất quê hương và vương quốc, cũng như niềm tin vào Thiên Chúa của các tổ phụ đã bị phai mờ. Các ngôn sứ như là Ezekiel và một môn đệ của Isaiah khơi dậy niềm tin cho dân. Các tư tế giúp dân lưu vong, suy niệm lại các truyền thống của mình để tìm thấy ý nghĩa tích cực trong hoàn cảnh lưu đày. Khi mà phải lưu đày như thế thì làm sao có thể trung thành với Thiên Chúa? Làm sao nhận ra được đâu là ý của Chúa? Làm sao để có thể sống trong cái hoàn cảnh khi mà xa đất quê hương, xa đền thánh? Thời kỳ này đã hình thành nên một nguồn lịch sử thánh của các tư tế. Rồi dân của Chúa trong thời kỳ Ba Tư Đô Hộ, ở năm 538 thì vua Kiro ở Ba Tư giải phóng người Do Thái, và lúc này thì những người Do Thái được lệnh hồi hương, kết thúc 49 năm lưu đày ở Babylon và họ tái định cư tại Palestine. Thời gian lưu đày thanh luyện họ, giúp cho họ biết sống tinh thần nghèo khó. Suốt một thế kỷ trước đó, dân Chúa có nhiều cơ hội để đọc lại lịch sử của đời để tìm ra ý nghĩa của niềm hy vọng trong cuộc sống dựa trên niềm tin của họ vào Thiên Chúa duy nhất. Nhờ đó, các tư tế, các ký lục, chẳng hạn như Ezra, đã tập hợp nên bộ lề luật trong chính cái giai đoạn này. Rồi ta cũng nói đến suy tư của các hiền nhân khởi từ Salomon đã thu góp lại để hình thành nên các sách mà ngày nay ta gọi là sách khôn ngoan, Job, Châm Ngôn, Tobia, Giảng Viên, vân vân. Sau theo thời đô hộ của người Ba Tư thì ta có thể nói đến thời thống trị của người Hy Lạp và cuối cùng là sự thống trị của Roma. Năm 333, hoàng đế Alexandria thôn tính vùng Trung Đông và đem theo nền văn hóa của họ cũng như ngôn ngữ của họ, đó là ngôn ngữ Hy Lạp, đến với dân cư sống ở vùng này. Năm 167, vua Antiocho kế vị vua Alexandria sử dụng án tử hình để bắt buộc người Do Thái chối bỏ đức tin của họ. Chúng ta biết đây là giai đoạn mà rất nhiều những người Do Thái đã có cơ hội đổ máu để làm chứng cho đức tin. Đây là thời kỳ xuất hiện nhiều vị tử đạo của Israel, và cuộc tử đạo nổi tiếng của anh em nhà Maccabe, 7 anh em cùng chết trong một ngày. Dân tìm lại tự do được vào năm 164. Sự kiện này thúc đẩy phát triển suy tư của sách Khải Huyền, nảy sinh niềm hy vọng chờ đợi vào thời sau cùng Thiên Chúa sẽ can thiệp vào lịch sử để cứu thoát họ. Đó là cái giai đoạn người Hy Lạp xâm chiếm. Và đến năm 63 trước Công Nguyên, tức là rất gần với thời Chúa Giê-xu rồi, thì đế quốc Roma tràn tới Tây Á. Vua Herode cai trị vùng này từ năm 40 trước Công Nguyên cho đến năm thứ 4 sau Công Nguyên. Đây là kết thúc cái giai đoạn đô hộ của người Roma. Thưa tất cả các bạn, chúng ta vừa lược qua một chút hoàn cảnh lịch sử, địa lý cũng như về các thể chế chính trị vùng thời Cựu Ước, để chúng ta có một chút cái khái niệm khi mà đọc Cựu Ước, khi nói đến dân này dân kia, vua này vua khác, chúng ta có một cái nhìn chung chung như vậy trước khi chúng ta tìm hiểu vào Thánh Kinh một cách sâu hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.